Vị thứ 21, bà cư sĩ Lam Thị Phương Vũ, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã báo cho chúng con biết, còn thời gian ngắn nữa Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Trong chúng con có ai thắc mắc điều chi cứ hỏi, nếu không hỏi sau này không ai giải thích. Do đó hôm nay con kính trình xin hỏi Đức Thế Tôn một ý như sau. Đức Thế Tôn có dạy chúng con, ai sống với Phật tánh của chính mình thì không bị luân hồi, còn ai sống với tánh người thì bị đi trong lục đạo. Con chưa rõ thông lắm, kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy bà Lam Thị Phương Vũ:
Này bà Lam Thị Phương Vũ, Phật tánh là luôn lúc nào cũng thanh tịnh, và thanh tịnh nên không khởi lên những suy nghĩ, vì vậy mà sức hút nhân quả không hút được, nên bà không bị luân hồi. Tánh người là tánh suy nghĩ và tưởng tượng, những thứ này là nguyên nhân tạo nhân duyên, do đó nhân quả mới hình thành. Nhờ hình thành mà làn sóng điện từ âm dương mới quét kéo đi đến chỗ bà suy nghĩ và tưởng ra đó. Như Lai ví dụ thực tế cho bà dễ hiểu. Như bà thích cái nhà đẹp, bà cố sức làm ra tiền. Khi bà có đủ tiền thì việc suy nghĩ và tưởng của bà sẽ thành tựu được.
Bà Lam Thị Phương Vũ thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy thêm cho con về căn bản Phật tánh, để khi có ai hỏi con nói lại cho họ nghe. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật khen bà Lam Thị Phương Vũ và nói với ông A Nan Đà:
Này bà Lam Thị Phương Vũ và ông A Nan Đà, Như Lai có lời khen bà. Còn ông A Nan Đà và đại chúng hãy chú ý lắng nghe cho thật rõ. Đây là một câu hỏi làm lợi ích cho tất cả các vị có mặt tại đây và các thế hệ kế tiếp, đặc biệt lâu xa vào đời mạt tượng pháp. Chính câu hỏi này vào đời đó có người may mắn tìm nhận lại được, người này phổ biến cho nhiều người cùng biết như hôm nay. Do đó người nào nhận được lời Như Lai dạy hôm nay thì được cái lợi không gì bằng. Một lần nữa Như Lai có lời khen bà. Như Lai giải thích câu hỏi của bà như sau. Phật tánh như sau: Phật là trùm khắp, không thiếu sót chỗ nào. Tánh, trong tánh gồm có 6 căn bản như sau. 1. Ý là chủ. Cho nên 2. Ý thấy. 3. Ý nghe. 4. Ý nói. 5. Ý biết, thấy, nghe và nói. 6. Là hành. Hành này là do điện tự quang tự nhiên có trùm khắp trong Phật giới để bảo tồn 5 thứ trên. Vì là bảo tồn nên phải động mới bảo tồn được. Vì vậy Như Lai nói trong tánh có hành. 6 thứ trên nồng trong tánh. Cái tánh này nó đầy trong Phật giới nên Như Lai gọi chung là Phật tánh. Phật tánh là như vậy thôi nên Như Lai gọi là chân như, tức cái như như chân thật. Cái như như này không thêm, không bớt, không thiếu, cũng không thừa. Chính phần này Như Lai dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu. Họ triệt ngộ đạo thiền rồi nên họ giúp Như Lai thành lập giáo đoàn đạo giác ngộ. Chỗ này không có ngôn từ gì để nói lên được, nhưng để cho nhiều người cùng biết nên Như Lai dùng phương tiện là ngôn từ của thế giới này để nói ra. Như Lai đưa ý thấy để ví dụ cho bà hiểu. Khi ý thấy thanh tịnh là thấy của tánh Phật, còn cái ý thấy tiếp theo cái suy nghĩ và tưởng của tánh người gọi là thấy vô minh, tức không sáng suốt. Như Lai tạm xếp ba ngôi vị của tánh thấy như sau. Ngôi vị thứ nhất, cái hằng thấy tự nhiên của ý là tánh thấy chân như. Ngôi vị thứ hai, cái hằng thấy của ý xuyên qua tánh người gọi là tánh người thấy. Ngôi vị thứ ba, cái thấy của tánh người là có hai phần đối đãi. Một, suy nghĩ và làm thiện, tức tạo ra nghiệp lành. Nghiệp lành này được chứa vào vỏ bọc của tánh người. Trong vỏ bọc của tánh người có cái kho chứa nghiệp lành. Để khi người này hết duyên sống nơi thế giới loài người, tùy theo nghiệp lành của người này tạo ra, nó tự động được hút vào vùng nào đó trong tam giới để hưởng phước lành do mình ham muốn tạo ra. Hai, suy nghĩ và làm ác, tức mình tạo ra nghiệp dữ. Nghiệp dữ này cũng được chứa trong cái vỏ bọc của tánh người, nhưng vào cái kho ác. Khi con người này hết duyên sống nơi thế giới loài người, tự động cái kho ác kéo người này xuống nơi tương ứng làm ác của người này để trả quả mà người này đã tạo ra. Đây là quy luật nhân quả tự nhiên nơi thế giới này vậy.
Bà Lam Thị Phương Vũ lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, đây là quy luật nhân quả nơi thế giới này, cớ sao hiện tại có nơi lập ra nhà thờ, đền, miếu, vân vân, quý thầy dạy? Một, ai muốn giải thoát đến đây thầy giúp cho. Hai, ai muốn hưởng sung sướng đến đây thầy giúp cho. Ba, ai muốn sống giàu sang phú quý đến đây thầy giúp cho. Bốn, ai muốn hầu hạ người có quyền thế đến đây thầy giúp cho, vân vân. Đức Phật dạy bà Lam Thi Phương Vũ:
Này bà Lam Thi Phương Vũ, phần này là tánh của con người cả. Tánh của con người có hai phần. Phần một, người có bộ dạng đẹp, ăn nói lưu loát, thì họ bịa ra các phần như bà nói trên để dụ lấy tiền của những người cờ cạo mà tham lam. Phần hai, những người không chịu tự mình làm chủ lấy mình mà cứ đi nhờ cậy người khác, nên làm có bao nhiêu tiền tự nguyện đem giao cho những người khôn lanh này. Đã giao tiền cho người lường gạt mình mà còn gọi họ là thầy tốt nữa. Vì sao những người này làm như vậy? Vì những người này họ sống bằng cái tưởng của họ, nên họ mới làm như thế.
Bà Lam Thi Phương Vũ lại hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, sao Đức Thế Tôn không giúp những người này đừng mê lầm nữa? Đức Phật dạy:
Này bà Lam Thi Phương Vũ, đây là quy luật nhân quả nơi thế giới này. Những người khờ khạo tự nguyện đưa tiền cho những ông thầy lường gạt, họ là có nguyên do như sau. Vì nhiều đời trước, những người này đứng ra lường gạt đó là những người các đời trước đã bị các người này lường gạt. Vì vậy hôm nay phải trả quả lại. Như Lai chỉ giúp cho những người bị lường gạt này như vậy mà thôi. Nói cho những người này biết quy luật nhân quả, ai muốn thoát ra thì thực hiện đúng lời Như Lai dạy, còn làm sai bị luật nhân quả kéo đi. Trước đây Như Lai đã thí nghiệm rồi. Như Lai vừa nói hai chữ giải thoát, có trên 5.000 người bỏ đi, số còn lại cho Như Lai bị ma ám. Vì vậy pháp môn giải thoát này không thể nào nói chỗ đông người được, mà phải lựa riêng từng người để nói.
Bà Lam Thi Phương Vũ lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy con pháp môn giải thoát này. Đức Phật dạy:
Này bà Lam Thi Phương Vũ và đại chúng, hôm nay còn thời gian ngắn nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Duyên lành hôm nay bà Lam Thi Phương Vũ hỏi Như Lai về công thức giải thoát ra ngoài nhân quả luân hồi. Nếu người nào thích thì ở lại nghe, còn người nào không thích hãy rời núi Linh Sơn này.
Đức Phật dứt lời mà không ai chịu rời chỗ ngồi mà ở lại ngồi nghe Đức Phật dạy giải thoát. Đức Phật dạy công thức giải thoát.
Trong mỗi con người có hai phần. Một là phần tinh thần. Có hai, tánh Phật, tánh người. Tánh Phật là thấy, nghe, nói và biết. Tánh người là suy nghĩ và hành động. Chính cái suy nghĩ và hành động của con người là nguyên do tạo nghiệp. Nghiệp này nó được điện từ âm dương kéo chứa vào hai cái kho chứa thiện giả trong tánh người, để dòng luân hồi kéo đi nhân quả. Ai muốn giải thoát ra ngoài dòng luân hồi thì phải như sau. Người đang sống với tánh người là phải suy nghĩ, chứ không ai tài nào ép cho nó không suy nghĩ được. Vì vậy, ai muốn giải thoát thì phải biết điều chỉnh cái suy nghĩ của tánh người như sau. Hướng dẫn cái suy nghĩ của tánh người vào chỗ thanh tịnh, tức là niết bàn. Để chi vậy? Để mặc tình cho nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ trong thanh tịnh càng nhiều càng tốt. Vì cái suy nghĩ trong thanh tịnh chính là cái suy nghĩ của người giác ngộ. Mà suy nghĩ thật nhiều là cái suy nghĩ của người đại giác ngộ đó. Khi người đại giác ngộ này sống nơi thế giới loài người thì người này giúp được nhiều người khác giác ngộ. Vì vậy, Như Lai dạy trong các kinh, các ông cứ tự nhiên suy nghĩ trong chỗ không suy nghĩ. Chỗ không suy nghĩ là chỗ nào? Là chỗ thanh tịnh đó, tức là niết bàn. Các ông bà xem lại lời dạy của Như Lai trong Bát Chánh Đạo. Trong Bát Chánh Đạo này là 8 con đường giải thoát. Người nào thích đường nào thì áp dụng đường đó. Như Lai đưa ra vài ví dụ trong đường Bát Chánh Đạo để các ông bà hiểu, như thấy trong thanh tịnh, tức thấy trong niết bàn. Nghe trong thanh tịnh, tức nghe trong niết bàn. Suy nghĩ trong thanh tịnh, tức suy nghĩ trong niết bàn. Vân vân. Khi các ông tu tập được thuần thục như vậy rồi thì các ông chỉ mới được tự tại mà thôi, tức chưa vượt ra ngoài sức hút của nhân quả của thế giới này. Vì sao vậy? Như Lai đưa hình ảnh cụ thể sao các ông sẽ rõ. Như các ông đang bị dòng nước cuốn trôi đi, các ông biết cách bơi vào chỗ nước cạn, không bị dòng nước cuốn trôi đi nữa, nhưng vẫn còn bị sức kéo nhẹ của nước. Nếu ông bà sơ sẩy một chút, tức khắc bị dòng nước cuốn đi. Vì vậy, ông bà muốn giải thoát thì phải biết cách vượt ra khỏi dòng nước này. Bằng cách nào? Bằng cách là ông bà phải biết tạo ra phương tiện. Tạo ra phương tiện bằng cách nào? Bằng cách là biết làm phương tiện để thoát ra ngoài dòng nước này. Còn ông bà muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả, vật lý âm dương, ông bà phải biết hai nguyên lý. Một, muốn thoát ra ngoài dòng luân hồi thì phải biết tạo ra công đức. Hai, còn tạo ra phước đức thì nghiệp phước đức kéo ông bà đến nơi thụ hưởng, nên không giải thoát được.
Bà Lam Thi Phương Vũ nghe Đức Phật giải thích đến đây, tự nhiên bà khóc. Trong đó cũng có nhiều người khóc như bà. Đức Phật nói với ông A Nan Đà:
Này A Nan Đà, ông hãy ghi rõ lời của Như Lai trả lời cho bà Lam Thi Phương Vũ để lưu lại cho hậu thế. Nếu ai muốn giải thoát, họ biết.
Ngài A Nan Đà vâng lời Đức Phật. Bà Lam Thi Phương Vũ lại trình thưa hỏi thêm: Kính xin Đức Thế Tôn dạy con cách ấm vô minh là sao? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy:
Cách ấm là ở trong thai của mẹ. Vô minh là không còn sáng suốt nữa. tức vào thai mẹ thì không còn nhớ đời trước nữa. Đây là quy luật nhân quả trong vật lý nơi thế giới này. Nếu không quên những việc đời trước thì phải khổ sở vô cùng. Vì sao vậy? Như là ví dụ như sau, bà sẽ rõ. Ví dụ đời trước bà là người giàu có mà lại keo kiệt với người ăn kẻ ở. Theo quy luật nhân quả, nếu phước của bà đời này bà đã sử dụng hết thì bà phải trở lại làm người hầu để trả nợ trước. Nếu bà không quên đời trước của mình thì bà có thể nào sống nổi không? Hoặc đời trước của bà là một vị thầy được nhiều người kính nể. Vì bà được nhiều người kính nể như vậy, để không phụ lòng những người có lòng kính nể bà. Nhưng Phật Pháp bà không biết giác ngộ là sao và giải thoát là gì. Bà tưởng tượng ra nói để đáp lại lòng kính trọng của họ. Sao họ cúng tiền cho bà? Cũng vì bà không biết mà tưởng tượng ra đó. Tức bà tự tạo ra nhân quả xấu, đầu thai trở lại để trả quả cho những người này. Nếu bà nhớ rõ như vậy, bà có chịu nổi không? Cũng nhờ cách ấm vô minh này thì bà mới sống được. Như Lai kể cho bà nghe một câu chuyện. Ở thị trấn Dương Đường có ông Thân Thành Lượng. Đời trước là một vị quan chủ tỉnh, có lòng từ ái thương người, ai ai cũng kính trọng ông. Ông thường đến chùa thọ bát quan trai để cầu phúc cho ba tánh. Ông thường cầu như sau: tôi xin ăn bữa cơm thanh tịnh này, trước để gia đình tôi được bình yên, sau giúp cho nhân dân trong tỉnh của tôi được ấm no hạnh phúc. Có một lần vị quan này cầu thêm như sau: nếu kiếp sau tôi được làm người trở lại, xin cho tôi nhớ được đời trước của tôi. Người nào thọ bát quan trai mà giữ đúng tám giới quy định trong vật lý này thì những nguyện ước của mình sẽ được tội nguyện. Vị quan chủ tỉnh này khi thọ bát quan trai, ông thực hành rất nghiêm chỉnh, đúng theo quy luật nhân quả vật lý nơi thế giới này. Tuy ông là một vị quan có lòng từ ái, nhưng có lần ông bị vướng một lỗi như sau: em vợ của ông phạm tội giết người. Vì vợ ông gian sinh ông cứu giúp cho đứa em này, ông đồng ý bỏ qua. Luật pháp là giết người phải đền mạng. Tuy ông bỏ qua như vậy, nhưng cũng bồi thường thỏa đáng cho gia đình bên kia của người bị em vợ ông giết. Nhân thế việc này là phải, nhưng về nhân quả thì không thể được. Vì sao vậy? Vì nhân quả là luật bất di bất dịch nơi thế giới vật lý này. Cũng vì ông bỏ qua chuyện giết người này, nên khi ông hết tuổi thọ phải sanh vào gia tộc của người mà em vợ ông giết để trả quả. Khi ông được sanh vào gia tộc này, tánh ông cũng rất thiền lành, nhưng không hiểu sao mà ai cũng ghét ông, xem ông như là kẻ thù. Một hôm Như Lai đi qua đây, ông có đến ra mắt Như Lai và hỏi duyên cớ tại sao trong gia đình ai cũng ghét ông như vậy. Như Lai không trả lời mà có lời khuyên ông: ông cứ sống bình thản đi, rồi có ngày sẽ qua. Ông không chịu, cứ năn nỉ Như Lai mãi. Như Lai có nói: nếu ông biết được đời trước của ông thì ông không thể nào sống được đâu. Ông không tin nên cứ năn nỉ Như Lai. Nên Như Lai nói: ông năn nỉ Như Lai như vậy, nếu Như Lai nói cho ông biết thì Như Lai phá vỡ quy luật nhân quả vật lý nơi thế giới này. Nhưng đây cũng là bài học cho nhiều người đời sau. Nên Như Lai cho ông biết, khi ông biết được rồi thì mạng ông sẽ mất. Nếu ông chịu, Như Lai sẽ tạo điều kiện cho ông biết. Ông ấy bằng lòng. Nên Như Lai dùng ngón tay trỏ ấn vào thiên nhãn của ông và nói: đúng 30 ngày sau, tự nhiên ông sẽ biết được tất cả những gì mà đời trước của ông đã làm. Đúng 30 ngày sau, Thiên nhãn ông được mở ra, tự nhiên ông biết được tất cả những việc làm của ông đời trước. Đời trước của ông làm phước rất nhiều, chỉ mắc phải một lỗi là tha mạng chết cho em vợ của ông. Vì ông biết được quá khứ đó nên tự ông ăn bữa cơm bát quan trai và nguyện được bỏ mạng để trả nhân quả vì ông tha mạng sống cho em vợ của ông. Thế là ông thực hiện có kết quả là ông tự chết.
Bà Lam Thi Phương Vũ vừa nghe Đức Phật dạy về nhớ lại đời trước, tự nhiên bà bật khóc nữa, làm những vị có mặt ai ai cũng khóc theo. Bà không còn lời gì để hỏi nữa, nên bà lại tạ Đức Phật rồi lui ra.